Chương 139, nhảy dù phong bụi rậm chương 139, nhảy dù phong bụi rậm sắt thép cự điệu anh minh, là văn minh thế giới sau cùng tiến đưa. Làm Lâm Mặc từ máy bay trực thăng cửa khoang xuôi theo đường cáp treo trực hàng, hai chân chạm đến dưới chân mảnh đất này nháy mắt, một cỗ hỗn hợp có mùn cùng một loại nào đó hoa dại trong eo, ướt xuống khí tức, đột nhiên rót đầy lá phổi của hắn. Một loại đặc dính, lợi dụng mọi lúc cầm ướt tấm áp, giống một khối to lớn, hút no bụng trình độ bờ biển, bao khỏa mà đến. Máy bay trực thăng không lưu luyến chút nào nâng cao, đi xa, to lớn tạm đâm như thủy triều lùi bước, thay vào đó là không dứt trùng đều chim hót. Lâm Mặc đứng tại một chỗ tương đối bằng phẳng đất trũng dưới đáy, đưa mắt nhìn bốn phía. Cảnh tượng có thể nói trắng lệ, nhưng cũng khiến người ngạt thở. Vô số màu xám trắng núi đá, giống như cự thần thất lạc lợi kiếm, dậm dạp chẳng chịt vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng thương khung. Bọn họ hình thái khác nhau, có dốc đứng như gọn, có trùng điệp như tháp, cộng đồng tạo thành một mảnh vô biên vô tận, trầm mặc tảng đá rừng rậm. Dậm dạp á nhiệt đới thực vật, giống điên cuồng màu xanh thủy triều, che mất tất cả núi đá rựa vào bộ, đồng thời dọc theo mỗi một đạo khe hở, mỗi một chỗ dốc thoải leo lên phía trên, là mảnh này lạnh lẽo cứng rắn rừng đá rót vào dã man sinh mệnh lực. Nơi này là nằm ở Long Quốc Tây Nam nội địa đá vôi bí cảnh. Vạn ước năm trước của biển, dùng thời gian điêu khắc ra địa chất mê cung. Bầu trời bị cắt chém được không quy tắc khối nhỏ, tầng mây buông xuống, lưu động cực kỳ nhanh. Ánh mặt trời phí sức xuyên qua mây khe hở, tại phong bụi rậm ở giữa ném xuống biến ảo khó lường còn sáng. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, một đám mây bay tới đỉnh đầu hắn, không có dấu hiệu nào, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp giáng xuống, đánh vào hắn áo giả kịch bên trên, đánh vào rộng lớn lá chuối tây bên trên, phát ra thanh thúy lại tiếng vang trầm nặng. Mười dặm khác biệt này, Lâm Mặc thấp giọng tự nói, kéo chặt cổ áo. Cái này mở màn, rất đá bôi. Phong lấy dễ ảm hoang gia độc cư, chủ kênh màn hình sáng lên, vẫn như cũng là quen thuộc bốn vị lão sư. Khán giả các bằng hữu mọi người tốt, hoan nên trở lại hoang dã độc cư chi trung cực hoang dã. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, chúng ta kích động nhân tâm quý thứ tư cuối cùng kéo ra màn che. Ta là Tiêu Tiêu. Này, ta là các ngươi lão bằng hữu đằng ca. Nhìn xem đầy màn hình màu xanh, ta cái này trong lòng trộn kéo thoải mái. Ta là Long Gia. Các vị, đừng bị cái này đầy mắt xanh ngắt lửa. Đá vôi hình dạng mặt đất, mỹ lệ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nó là chúng ta tiết mục phát sóng đến nay đối tuyển thủ tổng hợp sinh tồn kỹ năng thử thách nhất toàn diện, nhất tàn khốc sân bãi một trong. Ta là Tàng Hồ lão sư, đá vôi giống loài phong phú độ, cùng với hình dạng mặt đất, có lẽ là bắt đầu thi đấu đến nay phức tạp nhất. Đây là chúng ta Long Quốc sân nhà, hy vọng đám tuyển thủ có một cái tốt phát huy. Đến rồi đến rồi. Mặt thần, ta điện tử cải bệ trở về. Địa hình này cũng quá không hợp lý, cùng mê cung đồng dạng. Long Gia đi lên liền định em điệu a, nhất tàn khốc sân bãi. So sải bờ gì ạ còn hung ác. Trước ba quý vương giả giá lâm, phía trước nhường một chút. Cực năm bao là điều, mặt thần còn có thể quán quân. Cái này độ ẩm, cảm giác y phục mãi mãi đều không làm được a. Nước mưa rất nhanh thấm ướt mặt đất, đất trũng dưới đáy đất ngay bắt đầu thay đổi đến vũng bùn. Lâm Mặc túi đầu nhìn một chút dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía cao ngất núi đá. Trong đầu cấp tốc tạo dựng ra địa hình hình mẫu, nơi đây không thể ở lâu. Đất trũng là thiên nhiên tập chậu nước, một khi thượng du có hơi lớn mưa xuống, nơi này rất nhanh lại biến thành một mảnh đầm lầy, thậm chí là lâm thời tính hồ nước. Nhất định phải rời đi đất trũng, hướng chỗ cao rời đi. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua quanh mình núi đá, thần tốc sàng chọn. Quá cao, quá đột ngột, leo lên tiêu hao thể lực quá lớn, lại không dễ thành lập doanh địa. Cuối cùng, hắn khóa chặt một tòa nằm ở đông bắc phương hướng, độ cao vừa phải, độ dốc tương đối hỏa hoạn núi đá. Càng quan trọng hơn là, tại giữa sườn núi một chỗ bên trong lõm bên dưới vách đá, hắn tựa hồ nhìn thấy một mảnh màu đậm bóng tối, khả năng này là một cái lý tưởng hang động đá vôi nhập khẩu, hoặc là có thể che gió che mưa mỏm núi đá hạ. Mục tiêu xác định. Lâm Mặc tháo xuống ba lô, bên trong là quen thuộc ba kiện giả trang bị, một cái dao sinh tồn, một cái bình nước, một cái đánh lửa tốt. Hắn không có lập tức leo lên, mà là đi trước đến đất chúng biên giới, nơi đó thực vật càng thêm xanh tươi. Hắn dùng dao sinh tồn chặt xuống vài miếng to lớn biển dụ lá, lại cắt lấy một chút mềm dẻo dây leo. Biển dụ lá đội ở trên đầu, là có sẵn ô che mưa, dây leo thì bị hắn linh xảo bệnh lên đến, rất nhanh thành một cái đơn sơ nhưng bền chắc lưng cùng, dùng cho chờ một lúc lưng beo thu thập được tài nguyên. Mưa dần dần ngừng, mặt trời một lần nữa thò đầu ra, hơi nước bốc hơi, toàn bộ phong bụi rậm ở giữa sương mù mờ mịt, tựa như tiên cảnh, nhưng Lâm Mặc biết, cái này mỹ lệ phía dưới ẩn giấu vô số nguy cơ, chớ đốt nham thạch, xuất quỷ nhập thần độc trùng, có thể tồn tại gián độc, cùng với đáng sợ nhất. Lạc đường. Hắn điều chỉnh tốt hô hấp, vắt trên lưng cùng, bắt đầu hướng chọn lựa núi đá xuất phát. Ban đầu con đường tôn sùng coi là tốt đi, là thật dày lá rụng tầng. Nhưng càng lên cao, nham thạch trần trụi đến càng nhiều, cỏ xỉ rêu trải rộng, chưa lướt dị thường. Hắn mỗi một bước đều dẫm đến cực kỳ cẩn thận, trọng tâm chìm xuống, có khi cần dùng tay phụ trợ, bắt lấy nổi bật nham thạch hoặc cứng cỏi rễ cây. Dao sinh tồn bỏ đao, thỉnh thoảng sẽ va chạm tại trên tảng đá, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại cái này điên tĩnh núi rừng bên trong đặc biệt rõ ràng. Hắn chú ý tới một luồng phiến lá có lông vũ hình dáng phân liệt thực vật, ngồi xổm người xuống, dùng dao nhọn cẩn thận nạy lên phần gốc, lộ ra mấy cái chừng đầu ngón tay, con toi hình thân cũ. Hắn gọt đi ra ngoài, lộ ra trắng non thịt, bỏ vào trong miệng ai, một cỗ nhàn nhạt tinh bột bị ngọt tại đầu lưỡi tan ra. Thông bao tạ cây dương xỉ thân củ, không sai than nước nơi phát ra. Hắn yên lặng nhớ kỹ vị trí này. Leo lên ước chừng nửa giờ, hắn đã thân ở giữa sườn núi. Quay đầu nhìn lại, lúc đến đất chúng đã mơ hồ, bị màu xanh tán cây cùng quần quanh sương mù bao trùm. Hắn chọn lửa cái kia bên trong lom vách đá đã gần đến ở trước mắt. Cái kia quả nhiên là một cái nho nhỏ hang động đá vôi nhập khẩu, không cao, nhưng đầy đủ sâu, giống núi đá mở ra một cái khe. Động cầu rủ xuống một chút khí mọc rễ, biên giới hiện đầy thật dày cỏ xỉ rêu. Lâm Mặc không có tùy tiện tiến vào. Hắn dừng ở động khẩu mấy mét bên ngoài, người nghe không khí hương vị, xác định không có dã thu tanh tơi khí, lại nhặt lên một cục đá, ném vào, nghe đến mấy tiếng thanh thúy nhấp nhô âm thanh, cũng không có dị hưởng. Hắn cái này mới tới gần, nghiêng người chui vào. Trong động không gian không lớn, ước chừng 4-5 m, nhưng đầy đủ hắn một người dung thân. Dưới đất là tương đối khô khan đất cát, đỉnh động là thấm nước vách đá, nhưng cũng không có rõ ràng dòng nước. Nhất diệu chính là, động khẩu phụ cận có mấy cây treo ngược, tráng kiện thạch đũ, giống như thiên nhiên cột trụ hành lang, có thể làm hắn xây dựng công sự hoàn mỹ ra cung. Chính là chỗ này. Lâm Mặc thả xuống lưng khung cùng ba lô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên trán đã tràn đầy mồ hôi mịn, hỗn hợp có không khí bên trong hơi nước, để hắn trên trán sợi tóc đều dính tại cùng nhau. Hắn đi đến động khẩu, nhìn qua bên ngoài mảnh này đã mỹ lệ lại nguy cơ tứ phía đá vôi phong bụi rậm. Sát trời ngay tại chậm rãi trở tối, màu xanh sẫm rừng cây ngay tại dần dần mất đi sắc thái, biến thành sâu cạn không đồng nhất cắt hình. Đêm tối, sắp giáng lâm. Chương 140, bệnh dây thừng cùng thạch truy chương 140, bệnh dây thừng cùng thạch truy ánh lửa nhảy nhót, đem Lâm Mặc thân ảnh phóng to phía sau quăng tại đá lởm chởm trên vách động, giống như một bức trầm mặc kịch đèn chiếu. Ấm áp xua tán đi bên ngoài thân hàn ý, nhưng hang động chỗ sâu dị ra, thuộc về tảng đá ấm lãnh, vẫn như cũ chiếm cứ không tiêu tan. Lâm Mặc biết, đến một cái mới hoàn cảnh, hắn nhất định phải để chính mình bận rộn, hai tay cùng đại não duy trì liên tục vận chuyển, mới có thể đối kháng vẻ bại cùng có thể sinh sôi tiêu cực cảm xúc. Lâm Mặc nhìn xem trên đường đi thu thập một chút loạn thất bát tao sinh tồn tài nguyên, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy cây cắt đến dây leo bên trên. Những này dây leo mềm dẻo, nhưng độ dày không đều, trực tiếp sử dụng hiệu suất thấp kém lại không thể dựa vào. Hắn tuyển ra mấy cây dài nhất, dùng dao sinh tồn đem phá vỡ, chia càng mảnh sợi. Sau đó, hắn áp dụng cơ sở nhất xoa dây thường kỹ pháp, đem hai cỗ sợi một mặt cố định tại đế dày, đôi thủ trưởng tâm tương đối, thần tốc xoa động, cảm thụ được sợi thực vật tại ma sát bên trong dần dần nắm chặt, cuốn quanh, kết hợp một cỗ càng cứng cỏi chỉnh thể. Bắt đầu, Mặc thần thủ công khóa. Thủ pháp này, xem xét chính là tay nghề lâu năm người, so mụ ta xoa dây gai còn lưu loát. Bệnh dây thường làm gì? Nói nhảm, tại hoang dã, sợi dây chính là mạch máu, cái gì đều không thể rời đi nó. Lâm Mặc động tác không nhanh không chậm, giàu có tiết tấu. Xoa tốt dây leo dây thường từng vòng quận tại bên chân, mặc dù thô ráp, nhưng đủ để gánh chịu bước đầu buộc chặt, treo nhiệm vụ. Cái này không chỉ là chế tạo công cụ, càng là một loại trên tâm lý neo định, để hắn tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, thông qua sáng tạo quen thuộc vật phẩm, một lần nữa thu hoạch được một tia khống chế cảm giác. Sợi dây xoa ước chừng dài 5-6 mét, hắn cảm thấy tạm thời đủ. Tiếp xuống, là chế tạo một kiện dùng cho ngày mai thăm dò công cụ. Lâm Mặc cầm lấy một khối phía trước vào động lúc tiện tay nhặt được, lớn chừng quả đấm đá sỏi. Tảng đá tính chất cứng rắn, một mặt hơi có vẻ bằng phẳng, hắn lại từ phía trước thu thập rơm tuổi bên trong lấy ra một cái lớn bằng cánh tay, bằng gỗ chặt chẽ gỗ chắc nhánh, dài ước chừng nửa mét. Là thời điểm làm một cái thạch truy. Lâm Mặc dùng dao sinh tồn đem nhánh cây một mặt gọt ra nhàn nhạt lỗ khảm, sau đó đem khối kia đá sỏi khảm vào lỗ khảm bên trong. Tiếp lấy, hắn dùng mới xoa tốt dây leo dây thừng, lấy một loại đặc thù gói phương thức, một vòng gấp giống như một vòng đem tảng đá vững vàng cố định tại cán cây gỗ bên trên. Nút buộc đánh chết phía trước, hắn thậm chí đem dự lưu đầu dây tại lửa than một bên cẩn thận nướng nướng, để sợi thực vật thoáng co vào, cứng lại, từ đó thu hoạch được càng tốt gấp cố hiệu quả. Một cái nguyên thủy nhưng dùng vào thực tế thạch truy, trong tay hắn sinh ra. Hắn huy động mấy lần, cảm thụ được trọng tâm. Trọng lượng vừa phải, đánh có lực. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía trong huyệt động bên cạnh một chỗ bóng tối nơi hẻo lánh, nơi đó chất đống một chút khô khan đất cắt cùng đá vụn, từ vừa rồi bắt đầu, vẫn truyền đến cực kỳ nhỏ, mấy không thể nghe thấy tiếng sột soạt âm thanh. Lâm Mặc đi tới, ánh mắt sắc bén như diều hâu, tại ánh lửa chiếu rọi không đến hắc ám biên giới cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn khóa chặt một cái di động tiểu hắc ảnh, đó là một cái hình thể không nhỏ hang động bọ cạp, màu nâu đậm giáp sắc gần như cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể, phần đuôi cái kia mang theo túi độc vòi độc nồng lên thật cao, chính cảnh giác hướng về ánh lửa cùng hắn cái này khách không mời mà đến phương hướng nhìn quanh. Tại đá vôi địa khu trong động đá vôi, cái này ngày nằm đêm ra động vật chân đốt là phổ biến dân bản địa. Bọn họ độc tính đối với người trưởng thành bình thường không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu bị đốt tổn thương, sẽ gây nên đau đớn kịch liệt, xương đấy, thậm chí ngắn ngủi hành động chứng ngại. Tại cái này nguy cơ từ phía hoang dã, bất luận cái gì một điểm tổn thương bệnh cũng có thể bị vô hạn phóng to, trở thành nhược điểm chí mạng. Lâm Mặc ánh mắt không có chút nào ba động, chậm rãi, im lặng lại lần nữa nắm chặt vừa bản chế thành thạch truy cán cây gỗ. Bọ cạp tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đình chỉ di động, vòi độc hơi rung nhẹ, tiến vào phòng ngự tư thái. Động. Liên tại bọ cạp tựa hồ muốn hướng càng nơi bóng tối thối lui nháy mắt, Lâm Mặc động. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, cánh tay bung ra, thạch truy mang theo một cấu ngắn ngủi tiếng gió, vô cùng tình chuẩn rơi đập. Phúc. Một tiếng lột ngạt âm thanh ầm ĩ thạch truy bằng phẳng cái kia mang rắn rắn chắc chắc đem bọ cạp tính cả nó dưới thân một mảnh nhỏ đất cắt nện đến lõm đi xuống. Lâm Mặc không có lập tức nâng lên thạch truy, mà là dùng đầu đũa dùng sức ép mấy lần, bảo đảm triệt để giải trừ uy hiếp. Sau đó, hắn mới chậm rãi nhấc lên công cụ. Nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy cái kia bọ cạp đã triệt để bị đập đánh, khảm vào trong đất bùn, chỉ còn một điểm tàn tạ giáp sắc cùng vòi độc chứng minh nó đã từng tồn tại. Hắn dùng đầu đũa đem bọ cạp xác gầy đẩy đến cạnh đống lửa duyên, nhiệt độ cao sẽ tiến một bước xử lý có thể bệnh quẩn. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, đem thạch truy lại lần nữa đặt ở trong tay. Trong huyệt động khôi phục yên tĩnh, chỉ có đống lửa vẫn còn tại đôm đốt rung động. Hắn có thể cảm giác được khí ẩm tại ngưng tụ, biểu thị ngày mai có thể vẫn như cũ có mưa. Lúc này là cuối mùa xuân đầu mùa hè, tây nam đá vôi địa khu đang đứng ở mùa mưa khúc nhạc dạo. Không khí nóng ướt, vạn vật sinh trưởng tốt, cái này làm sinh tồn người cung cấp phong phú tự nhiên tài nguyên, cũng mang đến tối giữa bệnh cùng ở khắp mọi nơi sâu kiến khiêu chiến. Lâm Mặc thêm căn tuổi, đem đống lửa gậy đến càng thêm tập trung, lấy kéo dài thiêu đốt thời gian. Hắn dựa vào về bất động, thạch truy cùng dây leo dây thừng liền tại có thể đụng tay đến chỗ. Cái này hai kiện đơn sơ tạo vật, là hắn hướng mảnh này đá vôi mê cùng phát ra tiếng thứ nhất chính thức tuyên chiến. Nhắm mắt lại, lỗ tai bắt giữ ngoài động tiếng gió, côn trùng kêu vang, cùng với càng xa xôi. Chương 141, mỏm núi đá ong chương 141, mỏm núi đá ong sáng sớm đá vôi, là bị đậm đến tan không ra xương ngủ tỉnh lại. Lâm Mặc tại luồng thứ nhất sắc trời xuyên vào hang động lúc đã tỉnh lại. Đống lửa chỉ còn lại một đống ấm áp thôi, trong động nhiệt độ so ban đêm thấp không ít, ở bước hàn ý một lần nữa dán lên thân đến. Hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi. Trong dạ dày trống rỗng cảm giác so với hôm qua càng thêm rõ ràng. Tông bao tạ cây dương sỉ thân cụ cung cấp năng lượng có hạn, hắn cần càng vững chắc, càng nhiệt độ cao hơn lượng đồ ăn. Hắn uống hai miệng nhỏ nước trong bình còn dư lại không nhiều tổ nước, đem thạch truy đựng tại sau thắt lưng, dao sinh tồn nắm trong tay, hít thật sâu một hơi lạnh lạnh ẩm ướt không khí, chui ra hang động đá vôi. Ngoài động thế giới phảng phất bị nước rửa qua một lần. Lá cây xanh biết tỏa sáng, nham thạch mặt ngoài bao trùm lấy chân nhắn cỏ xỉ rêu, mỗi một bước đều phải đặc biệt cẩn thận. Hắn kế hoạch dọc theo núi đá sườn dốc hướng chỗ càng cao hơn thăm dò, hy vọng có thể tìm tới ổn định nguồn nước, cùng với càng nhiều đồ ăn manh mối. Lâm Mặc ánh mắt đảo qua mỗi một mảnh có thể ăn thực vật, lỗ tai bắt giữ bất luận cái gì có thể đại biểu thú săn tiếng vang. Hắn phát hiện một chút tông bao tạ cây dương sỉ mầm non cùng một chút chưa kết quả giá cây, tại cái này thời kỳ là rất phổ biến sự tình. Lâm Mặc dùng dao sinh tồn tại phụ cận trên cành cây lưu lại tiêu ký vết khắc. Leo lên ước chừng nửa giờ, một trận yếu ớt nhưng kéo dài ong ong âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Âm thanh đến từ phía trên, xen lẫn tại tiếng gió cùng côn trùng kêu vang bên trong, nếu không phải cực độ chuyên chú, rất dễ dàng xem nhẹ. Lâm Mặc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Âm thanh đầu nguồn, tựa hồ là một chỗ cách mặt đất cao 7-8 mét khe đá. Cái kia khe đá nằm ở một mặt tương đối phẳng lì màu xám trắng trên vách đá, xung quanh trùi lủi, ít có thực vật leo lên. Có kinh nghiệm sinh tồn người, sẽ đối loại này đặc biệt độ cao, đặc biệt vị trí duy trì liên tục vù vù âm thanh bảo trì độ cao cảnh giác, cùng ôm lấy vẻ mong đợi. Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí tới gần vách đá dưới đáy, lựa chọn một cái đã có thể quan sát lại không dễ bị phía trên phát giác góc độ. Mắt hắn híp lại, nhịp dần dần thay đổi đến mãnh liệt ánh mặt trời, cẩn thận phân biệt. Quả nhiên, tại một chút bay vào bay ra chấm đen nhỏ hướng dẫn bên dưới, hắn thấy rõ, cái kia khe đá lối vào chỗ, bao trùm lấy một mảnh màu nâu xám, giống như thiên nhiên nham thạch kéo dài vật kết cấu. Đó cũng không phải là nham thạch, mà là tổ ong. Ra vào bận rộn chấm đen nhỏ, chính là bầy ong thành viên. Bọn họ hình thể so bình thường ong mật hơi lớn, màu sắc lệch sâu, phi hành tư thái mau lẹ mà có lực. Là mỏm núi đá ong. Lâm Mặc trong lòng nháy mắt có phán đoán. Tại đá vôi địa khu, mỏm núi đá ong là một loại phổ biến hoang dại ong loại, bọn họ đem xảo huyệt xây tại khó mà chạm đến khe đá bên trong, lấy chống cự thiên địch cùng khí trời ác liệt. Bọn họ mật ong, hỗn hợp nhiều loại hoa dại cùng núi rừng tinh hoa, là đỉnh cấp năng lượng nơi phát ra, giàu có lượng đường, vitamin cùng khoáng vật chất, tại một số dưới tình huống, thậm chí so thịt càng có thể thần tốc bổ sung thể lực. Đây không thể nghi ngờ là hoang dã bên trong hoàng kim. Nhưng thu hoạch cái này hoàng kim đại giới cũng cực kỳ cao. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, lúc này mỏm núi đá ong có lẽ đang đứng ở sinh sôi kỳ, mật ong số lượng dự trữ phong phú nhưng phòng vệ ý thức cường. Mỏm núi đá ong tính tình so nhà ong càng hung mãnh, bảo vệ tổ ý thức cực mạnh. Như bị thành đàn nốt đâm, nó ong đủ để cho một cái cường tráng người trưởng thành đang đau nhức cùng dị ứng phản ứng bên trong rơi vào nguy hiểm, thậm chí bị choáng. Phòng trực tiếp bên trong, màn ảnh cũng bén nhạy bắt được một màn này. Đậu phộng. Tổ ong. Mặc thân phát hiện bà bối. Vị trí này cũng quá xảo trá đi. Làm sao đi lên a? Nhìn xem liền dò người, cái này con ong hình như rất hung. Mật ong a. Thuần hoang dại mật ong. Suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Long gia nhanh giải thích một cái đồ chơi này có thể làm sao? Phòng thu bên trong, Long gia thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí mang theo một tia ngưng trọng cùng hưng phấn. Khán giả các bằng hữu, Lâm Mặc phát hiện một cái điển hình mỏm núi đá tổ ong huyệt. Cái này ở trong vùng hoang dã là to lớn may mắn, cũng là khiêu chiến thật lớn. Mỏm núi đá ong tính công kích rất mạnh, mà còn xào huyệt vị trí hiểm yếu. Nhìn hắn làm sao quyết sách cùng thao tác, cái này đem đầy đủ hiện ra dũng khí của hắn, trí tuệ cùng nguy hiểm ước định năng lực. Đằng ca chép miệng một cái, khá lắm, đây là muốn trình diễn mới ra hoang dã đoạt bảo a. Ta cực năm ao, Mặc thần khẳng định có biện pháp. Ngươi nhìn hắn cái kia ánh mắt, cùng phát hiện đại lục mới giống như. Tàng hồ lao sư đẩy một cái kính mắt, từ sinh tồn học góc độ nhìn, cái này tổ ong vô cùng đáng giá mạo hiểm thử một lần. Cao độ tinh khiết mật ong nhiệt lượng hiệu suất cực cao, lại dễ dàng giữ gìn. Nếu như có thể thành công thu hoạch, sẽ vì Lâm Mặc cung cấp tương lai mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn năng lượng bảo đảm, để hắn có càng nhiều tinh lực đi giải quyết mặt khác vấn đề sinh tồn. Mấu chốt là phương pháp. Lâm Mặc liếm môi một cái, tựa hồ đã ngửi được mật ong vị ngọt, hắn lùi đến một cái tương đối an toàn khoảng cách, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Bây giờ thời gian là buổi sáng, bầy ong sinh động nhưng có lẽ đại bộ phận tại bên ngoài thu thập, hắn nắm giữ mùi lửa, xung quanh có thể cung cấp lợi dụng công cụ chỉ có các loại thực vật. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình, hỏa công, hoặc là chuẩn xác hơn nói, khói công. Đuổi ong, mà không phải là diệt ong. Dùng khói đặc quấy nhiễu bầy ong giác quan hệ thống cùng thông tin, để bọn họ nghĩ lầm xào huyệt cháy, thúc đẩy bọn họ hút no bụng mật ong chuẩn bị thoát đi, từ đó diện rộng hạ thấp tính công kích, vì chính mình tranh thủ ngắn ngủi lấy mật thời gian. Lâm Mặc lập tức hành động. Hắn chặt xuống mấy cây mới mẻ, mang lá cành cây, đây đều là hắn chọn lựa chứa nhựa cây hoặc bản thân thiêu đốt lúc dễ khói bay cây giống, lại cắt lấy đại lượng ẩm ướt cỏ xỉ rêu cùng một chút nửa làng cỏ. Hắn lợi dụng mềm dẻo dây leo, đem những tài liệu này rời rạc gói thành một cái to lớn, ngọn đuốc hình dáng khói đen. Sau đó, hắn cần giải quyết độ cao vấn đề. Lâm Mặc quan sát đến vách đá, tìm kiếm có thể cung cấp leo lên điểm tựa. Vách đá mặc dù dốc đứng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bóng loáng, có một ít nhỏ xíu khe hở cùng nô lên có thể cung cấp lực. Hắn lựa chọn một đầu thoạt nhìn có thể được nhất lộ tuyến. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lại lần nữa kiểm tra bên hông thạch truy cùng dao sinh tồn, bảo đảm sẽ không tại leo lên lúc rơi xuống. Hắn đem cái kia to lớn, còn chưa đốt khói đem dùng một cái cây mây dài mạn cột vào sau lưng, hít sâu một hơi, bắt đầu leo lên phía trên. Hắn động tác chậm chạp mà ổn định, mỗi một cái điểm dừng chân, mỗi một lần bắt tay đều trải qua cẩn thận thăm dò. Chân đất cỏ xỉ rêu tăng lên độ khó, có mấy lần dưới chân trượt, dẫn tới phòng trực tiếp khán giả một tràng thốt lên, nhưng hắn luôn có thể bằng vào cường đại hạch tâm lực lượng và cân bằng cảm giác giữ vững thân thể. Ta dựa vào, nhìn đến tay ta tâm đổ mồ hôi. Cái này so nhìn leo núi tranh tài còn kích thích. Mặc thần cái này hạch tâm lực lượng, tuyệt đối đừng rơi xuống a. 7-8 mét khoảng cách, hắn tiêu phí gần tới 10 phút đồng hồ mới khó khăn đến. Cuối cùng, hắn lưu lại tại tổ ong phía dưới ước chừng hơn 1 mét một khối chật hẹp mỏm núi đá sống lưng bên trên, miễn cưỡng có khả năng đặt chân. Hiện tại, hắn cùng tổ ong gần trong gang tấc. Tiếng ong thay đổi đến đinh tai nhức óc, thậm chí có thể thấy rõ những cái kia phụ trách thủ vệ ong thợ tại tổ cửa ra vào nôn nóng nhúc đích, tựa hồ đã phát giác cái này khách không mời mà đến uy hiếp. Không thể đợi thêm nữa. Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống phía sau khói đen, dùng thân thể tận lực ngăn lại đầu gió, lấy ra đánh lửa tốt. Chương 142, lấy mật ong chương 142, lấy mật ong soạn. Soạn. Mấy lần thanh thúy va chạm phía sau, đốm lửa nhỏ dẫn cháy khô khan nhóm lửa bật. Hắn nhẹ nhàng thổi khí, ngọn lửa nhảy lên, lập tức đốt lên ở ngấp cành lá cùng cỏ xỉ rêu. Một cỗ màu xám trắng, mang theo chua cay mùi khói đặc lập tức bay lên. Hắn nhắm ngay hướng gió, may mắn là gió nhẹ chính đem khói thổi hướng khe đá phương hướng. Hắn lập tức đem thiêu đốt khói đem giơ lên, tận khả năng tới gần tổ ong nhập khẩu, nhưng lại tránh cho trực tiếp đốt tới tổ ong kết cấu. Khói đặc nháy mắt bao khỏa khe đá nhập khẩu. Mới đầu, bầy ong vù vù âm thanh thay đổi đến càng thêm cao vút cùng hỗn loạn, tựa hồ bị chọc giận. Nhưng rất nhanh, hiệu quả hiện rõ. Khói đặc bấy nhiễu bọn họ ỉ lại tin tức tố cùng thị giác hướng dẫn cùng hệ thống phòng ngự. Đại lượng ong thợ từ tổ bên trong tuôn ra, lại tại trong khói mù mất phương hướng, lung tung bay lượn. Một chút hút no bụng mật ong long mật bắt đầu hướng bên ngoài bay tán loạn, tính toán thoát đi mảnh này đám cháy tính công kích rõ rệt hạ xuống. Chính là hiện tại. Lâm Mặc biết, khói hiệu quả là tạm thời, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn cấp tốc đem khói đem cắm ở khe đá bên cạnh một chỗ tảng đá chỗ lom xuống, để tiếp tục sinh khói. Đồng thời, hắn rút ra dao sinh tồn, nhắm ngay tổ ong biên giới một chỗ thoạt nhìn tương đối yếu ớt, mật ong chứa đựng có thể khá nhiều khu vực, đột nhiên lấy tay đi qua, dùng dao thần tốc mà tình chuẩn cắt xuống một khối lớn màu nâu đậm, che kín buồng ong kết cấu tổ ong. Màu vàng kim, sền sệt mật ong nháy mắt từ vết cắt bên trong chảy ra, theo vách đá chảy xuôi, tỏa ra nồng đậm say lòng người bị ngọt. Quá trình này không thể tránh khỏi chọc giận số ít không bị khói hoàn toàn ảnh hưởng hộ vệ ong. Mấy cái không sợ chết mỏm núi đá ong sông phá khói, hướng hắn phát động công kích. Phúc, phúc. Lâm Mặc cảm thấy cánh tay cùng chỗ cổ truyền đến mấy lần bén nhọn đâm nhói. Hắn cố nén không có buông tay, cũng không có bối rối đập, vậy sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều công kích. Hắn cấp tốc đem cắt lấy, trường lớn trường bàn tay tổ ong khối nhét vào sớm đã chuẩn bị xong trong hành trang, cẩn thận gói kỹ. Nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Mặc không tại lưu luyến, lập tức từ bỏ còn tại bút khói khói đem, bắt lại lúc xem trọng dây leo cùng bách đá nhô lên, lấy so sánh với lúc đến nhanh hơn nhiều tốc độ hướng phía dưới rút lui. Hai ba chỉ phẫn nộ mỏm núi đá ong vẫn như cũ đuổi theo hắn ngủ đông mấy lần, mãi đến hắn hạ xuống đến độ cao nhất định, mới hợp lực trở về xào huyệt. An toàn sau khi hạ xuống, Lâm Mặc tựa vào trên bách đá, có chút thở dốc. Cánh tay cùng trên cổ bị đốt địa phương cấp tốc sưng đỏ, chuyển đến đau rát. Hắn kiểm tra một chút bị đốt chỗ, mỏm núi đá ong cùng ong mật không giống, bọn họ đốt người thời điểm không hề tùy tiện lưu lại mũi nọc ong, ý vị này chúng độc lượng tương đối nhỏ bé. Lâm Mặc nhìn đau, cấp tốc nắm lên một cái bùn não, hỗn hợp có phía trước tìm một gốc xa tiền thảo, nai nát phía sau thoa lên sưng đỏ chỗ. Bùn mát mẹ cùng thảo dược nhẹ nhàng dược hiệu tạm thời làm dịu bộ phận bỏng cảm giác. Hắn mở ra ba lô, vàng rực mật ong cùng trắng tinh sáp ong đập vào mi mắt, nồng đậm vị ngọt gần như xua tán đi tất cả mệt mỏi cùng đau đớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay chấm một điểm mật ong, đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ bạo tạc, thuần túy mà giá tính ngọt ngào tại vị giác bên trên nở rộ, theo yết hầu trượt xuống, phản phất một dòng nước ấm nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Đây là đến từ núi rừng nhất hảo phóng quả tạo. Thành công. Ngư bức. Nhìn xem đều đau, bị ngủ đông đến mấy lần a. Cái này mật ong nhìn xem liền ăn ngon. Thuần thiên nhiên không có tăng thêm. Mặt thân quá mạnh. Đỉnh lấy 7 ong cứng rắn a. Đáng giá. Điểm này tổn thương đổi nhiều như thế mật ong, mau kiếm. Phong thu bên trong. Bốn vị khách quý hiển nhiên cũng mới từ vừa rồi khẩn trương kích thích lấy mật quá trình bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Tiêu vô ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trời ạ, quá khẩn trương. Mặc dù thành công lấy được mật ong, nhưng nhìn thấy Lâm Mặc bị đốt đến mấy lần, thật tốt đau lòng. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, hắn vì cái gì chỉ cắt như vậy một khối nhỏ, mà không phải đem toàn bộ tổ ong đều lấy xuống đâu? Như thế không phải có thể được đến càng nhiều mật ong sao? Đàng ca nghe xong, lập tức dùng khoa trương ngữ khí nói tiếp, "Ôi ta Tiêu Tiêu, ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Còn toàn bộ lấy xuống, người tin hay không nếu là hắn thật sự dám làm như vậy, hiện tại liền không phải là ngồi xổm tại chỗ ấy lo bùn, mà là trực tiếp à, một cái, từ cái kia trên tảng đá bị đốt được tự do vật rơi. Cái kia ta cái này tiết mục liền có thể trước thời hạn đại kết cục. Ha 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 đẳng ca ngươi là hiểu tiết mục hiệu quả. Tiêu Tiêu hỏi tiếng lòng của ta. Đàng ca lời nói cậu thả lý không cậu thả. Long gia cười xua tay, tiếp lời đầu, dùng hắn mang tính tiêu chí trầm ổn ngữ khí bắt đầu chuyên nghiệp giải thích, Tiêu Tiêu vấn đề này hỏi đến rất tốt, rất nhiều khán giả có thể đều có đồng dạng nghi vấn. Nhưng Lâm Mặc lựa chọn, vừa vặn thể hiện một cái đỉnh cấp sinh tồn đại sư tỉnh táo, cho dù hắn có thể thông qua một chút thủ đoạn, ví dụ như dùng một chút công cụ đem toàn bộ tổ ong thống hạ đến, kỳ thật với hắn mà nói cũng là không có lợi. Một cái hoàn chỉnh tổ ong, trừ chứa đựng mật ong tầng ong, còn có đại lượng dục tuổi nhỏ khu, phấn hoa chứa đựng khu cùng với hình thành xào huyệt sắc ong. Ong kén cùng phấn hoa mặc dù cũng có dinh dưỡng, nhưng thu hoạch cùng xử lý càng phức tạp, năng lượng của nó mật độ cùng nhanh gọn tính kém xa thuần túy mật ong. Mà đại lượng sáp ong đối với hắn hiện tại đến nói, ngược lại là cái bướng hữu. Lâm Mặc chỉ lấy tinh hoa nhất, dễ dàng nhất mang theo cùng giữ gìn mật ong bộ phận, đây là sáng suốt nhất. Tàng Hồ lao sư đẩy một cái kính mắt, bổ sung mấu chốt nhất một điểm, ta cho rằng Lâm Mặc cử động lần này là hắn trước sau như một đến nay có thể duy trì liên tục sinh tồn lý niệm, lưu lại tổ ong chủ thể, liền mang ý nghĩa mỏm núi đá ong tộc đàn có thể tồn tiếp theo. Bọn họ sẽ chữa trị xào huyện, tiếp tục tại bản địa hút mật, sinh sôi. Như vậy đối với Lâm Mặc mà nói, địa điểm này trong tương lai liền có thể lại lần nữa trở thành một cái có thể thu hoạch mật ong có thể tái sinh tài nguyên điểm. Nói ngắn gọn chính là dừng lại bão hòa ngừng lại no bụng nha. Mang theo mật ong cung cấp năng lượng cùng ong đốt mang tới mơ hồ như kim trầm, Lâm Mặc lại lần nữa đầu nhập vào đá vôi phong bụi rậm thăm dò. Có đồ ăn, mục tiêu của hắn chuyển thành thu thập cần thiết tài nguyên, gia cố cùng hoàn thiện hang động đá vôi công sự. Thâm nhập núi đá ở giữa cánh rừng, Lâm Mặc ánh mắt giống như nhất tinh chuẩn máy quét, tuyển lựa mỗi một cái cây. Hắn cần chính là thẳng tắp, cứng cỏi lại độ dày vừa phải gỗ chắc, xem như công sự chống đỡ cán cùng sáng ngang. Cuối cùng, hắn chọn chúng mấy cây sồi lịch. Loại này vật liệu gỗ độ cứng cao, chống ăn mòn, là thiên nhiên lương đống chi tài. Hắn rút ra dao sinh tồn, lựa chọn một khỏa cổ tay độ dày, không có lô mang chém vào, mà là áp dụng nhất dùng ít sức vòng cắt kỹ pháp, trước tại thân cây dự định độ cao vòng cắt một vòng, thâm nhập lõi gỗ, lại ở phía trên đồng dạng vòng cắt, cuối cùng dùng dao nhọn dọc bổ ra đồng thời khiêu động, lợi dụng đòn 70 lý, để vật liệu gỗ dọc theo sợi phương hướng tự nhiên đứt gãy. Dạng này được đến vậy gỗ, vết cắt tương đối bằng phẳng, sợi tổn thương nhỏ, càng chắc chắn hơn. Sách giáo khoa cấp chặt cây kỹ xảo. Thủ pháp này, xem xét chính là lão một công. Tiếp lấy, hắn cần đại lượng buộc chặt tài liệu. Phía trước dây leo mặc dù mềm dẻo, nhưng số lượng có hạn. Hắn phát hiện một mảnh xanh tươi cấu rừng cây. Cấu cây vỏ cây sợi dài mà bền bỉ, là chế tạo dây thừng tuyệt giai tài liệu. Lâm Mặc dùng đao lưng gõ thân cây, dùng vỏ cây cùng bằng gỗ tách rời, sau đó nhanh nhẹn lột bỏ dài mảnh hình dáng vỏ cây. Chống nước cùng bổ sung tài liệu cũng không thể thiếu. Hắn chặt xuống rất nhiều to lớn lá chuối tây cùng biển dụ lá, những này rộng lớn phiến lá gấp lại, là thiên nhiên chống nước tầng. Hắn lại góp nhặt đại lượng khô khan cỏ khô cùng cỏ xỉ rêu, những này là cực tốt giữ ấm bổ sung vật, có thể nhét vào vách tường tường kép bên trong, chống cự hang đá ấm lạnh. Đang thu thập quá trình bên trong, hắn cũng không quên phòng bếp nhu cầu. Hắn dùng thạch truy cẩn thận gõ mở mấy khối kết cấu tương đối lỏng sa thạch, sang chọn ra vài miếng biên giới tương đối sắc bén thạch phiến. Cái này có thể xung làm lâm thời cắt chém độn hoặc cạo ra khí. Hắn còn tìm đến một khối chính giữa có thiên nhiên lõm nặng nề phiến đá, rửa sạch phía sau, thành hoàn mỹ nồi đá hoặc đồ ăn xử lý này. Thu hoạch tương đối khá, nhưng phụ trọng cũng gấp gia tăng mạnh thêm. Lâm Mặc dùng mới xoa cấu vỏ cây dây thừng cùng các đằng, đem vật liệu gỗ, lá cây, cỏ trói chờ xào rượu gói cùng một chỗ, chế tạo thành một cái to lớn, có thể quăng tại sau lưng cùng. Hắn điều chỉnh tốt trọng tâm, đem chiếu nặng thu hoạch trên lưng bà bay, bắt đầu dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, khó khăn mà ổn định trở về giữa sườn núi hang động đá vôi. Chương 143, hệ thống phòng vệ chương 143, hệ thống phòng vệ thắng lợi trở về Lâm Mặc, con nặng nghề lưng cùng, dọc theo quen thuộc mà hiểm trở con đường, cuối cùng về tới hắn vị kia ở giữa lưng núi hang động đá vôi công sự. Nhưng mà, liền tại hắn tới gần độc cầu, chuẩn bị tháo xuống trên vai gánh nặng lúc, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn sắc bén ánh mắt, bắt được động khẩu đất cắt bên trên một chút khác thường vết tích. Cái kia tuyệt không phải hắn lúc đến lưu lại dấu chân. Đó là một chút nhỏ nhắn, lộn xộn vô danh dấu chân, cùng với mấy đạo rõ ràng, giống như dùng chổi lông đảo qua dài nhỏ kéo vấn. Vết tích rất mới, bao trùm tại hắn sáng nay rời đi lúc dấu chân bên trên. Lâm Mặc lông mày hơi nhíu. Hắn nhẹ nhàng thả xuống lưng cùng, không có phát ra cái gì tiếng vang, dao sinh tồn đã lặng yên không một tiếng động trượt vào trong tay. Hắn ngồi xổm người xuống, giống như lão luyện nhất thợ săn, cẩn thận nhìn kỹ những này khách không mời mà đến lưu lại danh thiếp. Dấu chân nhỏ mà tách rời, phía trước có nhỏ bé trào ấn, kéo ngấn ngang cướp, kèm thêm nhỏ xíu lân phiến ép ấn. Là thằn lằn, mà còn có thể không chỉ có một con. Lâm Mặc cấp tốc có phán đoán, đá vôi địa khu là cái này loại bỏ sát nhạc viên. Bọn họ bình thường lấy côn trùng, cỡ nhỏ động vật không xương sống làm thức ăn, nhưng cũng sẽ bị đồ ăn cặn bã, nhất là hắn tối hôm qua vứt bỏ cặp sát. Những tiểu tử này bản thân uy hiếp không lớn, nhưng chúng nó tồn tại là một cái nguy hiểm tín hiệu. Ý vị này hắn công sự không hề giống trong tưởng tượng như vậy an toàn, mùi đã khuyết tán ra, hấp dẫn bản xứ dân bản địa. Hôm nay đến chính là thằn lằn, ngày mai liền có thể dẫn tới phiền toái hơn ra hỏa, ví dụ như khiếu giác linh mẫn, giỏi về luẩn túi trồn sốc trồn, hoặc là cảnh trí mạng gián độc. Hắn nhất định phải lập tức hành động, thành lập một đạo hữu hiệu phòng tuyến. Lâm Mặc không có nóng lòng xử lý trong động có thể tồn tại khách tới thăm mà là đầu tiên bắt tay vào làm ngoại bộ phòng ngự. Hắn lợi dụng hôm nay thu thập được mềm dẻo cắt đằng cùng cứng cỏi cấu vỏ cây dây thừng, bắt đầu chế tạo cả bẫy. Nhằm vào những cái kia thân thủ nhanh nhẹn, chủ yếu lấy côn trùng cùng thực vật làm thức ăn thằn lằn, cỡ lớn cạm bẫy quá mức lãng phí. Lâm Mặc lựa chọn một loại không phải là chí mạng lực đàn hồi tục ngữ cạm bẫy. Hắn tuyển lựa mấy cây rất có giãn dài nhỏ cành cây, đem thứ nhất mang vấp nhọn, một mực cắm vào trong động mấy cái âm u nơi hẻo lánh trong đất, xem như lực đàn hồi cán. Sau đó, hắn dùng nhỏ nhất cứng rắn nhất cấu vỏ cây sợi, xoa chế thành gần như nhìn không thấy dây nhỏ, một mặt kết thành một cái nho nhỏ tục ngữ, nhẹ nhàng để tại thằn lằn hoạt động vết tích nhất thường xuyên con đường bên trên. Tục ngữ một chỗ khác, thì thắt ở ép công lực đàn hồi cán đỉnh, cùng sử dụng một cái nho nhỏ, mang theo phát động cơ quan gậy gỗ đừng ở một khi thằn lằn chui vào tục ngữ, phát động cơ quan, lực đàn hồi cán sẽ nháy mắt bắn lên, tục ngữ nắm chặt, sẽ đem nó một đầu chân sau hoặc phần eo bao lấy, treo cách mặt đất. Loại này phương thức đã có thể hữu hiệu bắt được, cũng sẽ không lập tức chí mạng, thuận tiện Lâm Mặc đến tiếp sau xử lý. Ở ngoài cửa động vây hơi lớn một chút khu vực, hắn đào móc danh nông, đem hôm nay thu thập đến đại lượng khô khan cảnh khô đặt ở phía trên. Bất cứ sinh vật nào dẫm lên, đều sẽ phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Cái này làm lớn ra báo động trước phạm vi, để hắn có càng đầy đủ phản ứng thời gian. Trừ cái đó ra, Lâm Mặc còn đem vài quả bụi cây cảnh cẩn thận chặt cây xuống, hỗn hợp có một chút mùi chua cay lá ngải cứu, xoay quanh động khẩu cùng báo động trước mang bên ngoài, thiết trí một đạo thấp bé, tràn đầy gai nhọn cùng kích thích tính khí bị vật lý bình chứng. Đại đa số cỡ nhỏ động vật đều không thích xuyên qua loại này khu vực. Bố trí xong ngoại bộ phòng tuyến, Lâm Mặc cũng không có buông thà trong động. Đá vôi loại này phức tạp núi rừng cùng hang động hoàn cảnh, vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Hắn đem đại lượng thu thập đến lá ngải cứu cùng với một chút có nồng đậm trương một mùi vỏ cây, đặt ở bên cạnh đống lửa chậm rãi nướng. Không phải là vì đốt, mà là lợi dụng nhiệt lượng ép buộc thực vật thả ra càng dày đặc tính bốc hơi dầu chân và mùi. Những này mùi đối với nhân loại mà nói có lẽ để thần tính não, nhưng đối với rất nhiều ỷ lại hóa học cảm ứng cỡ nhỏ độc trùng đến nói, nhưng là mãnh liệt lại không muốn đến gần cảnh cáo tín hiệu. Sau đó, hắn dùng than bụi hỗn hợp có những ngày nướng qua, tản ra nồng đậm mùi thực vật mạnh vụ, tại công sự mặt đất, vách tường, cùng bên ngoài, trên họa tường đầu liên tục khu trùng dây. Đường dây này giống như một đầu vô hình biên giới, có thể hữu hiệu ngăn dọa đại đa số có độc bỏ sắt cùng côn trùng vượt qua lôi chỉ. Lâm Mặc đây là tại làm gì vậy? Cái này đều nhìn không hiểu, làm các biện pháp an ninh đâu. Ngươi cũng không muốn buổi sáng rời giường thời điểm cùng rắn độc mặt đối mặt ta có sao nói vậy Mặc Thần cái này sống làm đủ mạnh cảm giác liền con muỗi đều không muốn tới đây địa phương làm xong những này, sắc trời đã dần dần đen lại. Lâm Mặc tuyển dụng hôm nay chặt cây tráng kiện nhất, thẳng tắp mấy cây cây sồi lịch gậy gỗ xem như chủ giàn khung. Hắn đem gậy gỗ lấy giếng tiểu chữ giàn khung tổ hợp, chính giữa dùng càng mảnh gậy gỗ tiến hành ô lưới hóa gia cố. Giàn khung sau khi hoàn thành, hắn đem thu thập đến rộng lớn, thật dày lá chuối tây cùng biển rụ lá, giống biên chiếu đồng dạng, tầng tầng xếp ép, dùng vỏ cây dây thừng chặt chẽ bệnh tại giàn khung hai mặt, tạo thành một đạo thật dày, cứng cỏi sang mít kết cấu cánh cửa. Cuối cùng, hắn lợi dụng động khẩu thiên nhiên khe đá, đem cái này quạt rất có phân lượng cánh cửa kết lại. Cửa gỗ kín kẽ chặn lại đại bộ phận động khẩu, vẹn vẹn lưu lại phương một ít khe hở dùng cho thông gió. Làm cái này quạt ngưng tụ trí tuệ cùng công nghệ cửa lắp đặt xong xuôi lúc, màn đêm đã triệt để bao phủ đá vôi phong bụi rậm. Lâm Mặc đứng ở bên trong cửa, nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài, giờ khắc này, cảm thụ đặc biệt khác biệt. Ngoài động là không biết hắc ám, ẩn nút nguy hiểm cùng không dứt bên thai côn trùng tê vang thú vật ngữ. Trong động là nhảy vọt tấm áp ánh lửa, cùng với đạo này từ chính hắn tự tay chế tạo, có khả năng cung cấp chân thực cảm giác an toàn kiên cố bình chứng. Chương 144, ngoài ý muốn bữa sáng cùng xây dựng thêm công sự chương 144, ngoài ý muốn bữa sáng cùng xây dựng thêm công sự sáng sớm kia sáng xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở, tại Lâm Mặc trên mặt ném xuống mấy đạo loang lổ quang ngân. Hắn cơ hồ là lập tức liền tỉnh, đây là trường kỳ hoang dã sinh hoạt rèn luyện ra bản năng. Ngoài động, chim hót chủ thu, hôn tạp một loại nào đó cỡ nhỏ động vật dồn dập chi chi âm thanh nơi phát ra. Tựa hồ liền tại ngoài động không xa. Lâm Mặc nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh. Lặng yên cầm bên gối dao sinh tồn, đẩy ra công sự cửa lớn ánh mắt sắc bén quét về phía đêm qua thiết lập lực đàn hồi tục ngữ cạm bẫy địa phương. Chỉ thấy trong đó một chỗ cạm bẫy đã bị phát động, cái kia đẩy có giãn cảnh cây thật cao nâng lên, mảnh mềm dai cấu vỏ cây dây thường tục ngữ cuối cùng, chính treo một cái không ngừng rẽ rủa màu nâu xám vật nhỏ, đó cũng không phải là hắn trong dự đoán thằn lằn, mà là một cái hình thể to mọng, lông xóa tung chuẩn rúi. Cái này xui xẻo chuẩn rúi cũng không biết là nơi nào đến, nội nhập Lâm Mặc là thằn lằn chuẩn bị thiên la địa võng. Nó một đầu chân sau bị tục ngữ xít sao kìm chặt, treo ngược tại trên không, chính phí công rẽ rủa tròn vo thân thể, phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Đậu phộng, chuột rúi, đưa tới cửa cao rồ tê in. Mặc Thần cảm bẫy này thần. Cái này chuột rúi tốt mà a, nhìn xem liền hương. Bữa sáng có chỗ dựa rồi. Hoang dã thức ăn ngon tiết mục bắt đầu. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá tại hoang dã, kế hoạch bên ngoài thu hoạch, chỉ cần xử lý thỏa đáng, chính là ban ân. Hắn cấp tốc đứng dậy, đi đến cảm bẫy bên cạnh. Chuột rúi cảm nhận được uy hiếp, rẽ rủa đến lợi hại hơn. Lâm Mặc động tác tinh chuẩn mà cấp tốc, một tay khống chế lại chuột rúi thân thể, tay kia cầm đao, tại nó phần cổ thần tốc vạch một cái, kết thúc nỗi thống khổ của nó. Hắn giải ra tục ngữ, ước lượng một cái này chuột rúi, đoán chừng có nặng 2 cân, mỡ phong phú, là khó được chất lượng cao thịt. Ngoài ý muốn kinh hỉ, Lâm Mặc thấp giọng tự nói, khoe miệng có chút câu lên một vệt đường cong. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu xử lý bữa này trên trời rơi xuống bữa sáng. Liên tại trong động, hắn dùng sắc bén dao sinh tồn thuần thục lột ra, bỏ đi nội tạng. Chuột rúi nội tạng hắn cũng không vứt bỏ, mà là cẩn thận thu thập lại. Cái này có thể xem như đến tiếp sau cạm bẫy đẳng cấp cao hơn mùa nhử. Hắn đem xử lý sạch sẽ chuột rúi thịt dùng bóp nhọn gậy gỗ Mặc gác ở một lần nữa đốt lên trên đống lửa chậm rãi thiêu đốt. Rất nhanh, nồng đậm mùi thịt liền bao phủ tại toàn bộ trong động, ép qua nguyên bản bùn đất cùng mùi thuốc lá khí tức. Đầy đặn mỡ tại hỏa diễm liếm láp bên dưới từ từ rung động, nhỏ xuống trong lửa, kích thích vượng hơn ngọn lửa. Lâm Mặc kiên nhẫn chuyển động nướng côn, bảo đảm bị nóng đều. Làm chuột rúi thịt bên ngoài thay đổi đến vàng rực vàng giòn, nội bộ chín mọng lúc, hắn triệt hạ đống lửa, hơi phơi lạnh, liền bắt đầu hưởng dụng bữa này phong phú bữa sáng. Chất thịt căng đầy, mang theo đặc biệt nhai sức lực cùng giá tính mùi thơm, phong phú mỡ cung cấp đầy đủ nhiệt lượng. Nhìn đói bụng, sáng sớm phóng động. Cái này xử lý thủ pháp, gọn gàng, xem xét chính là lão thủ. Chuột rúi, ta lúc ấy chính là hiếu kỳ vào xem ăn no nê phía sau, Lâm Mặc cảm giác thể lực dồi dào, tinh lực tràn đầy. Mật ong thần tốc năng lượng cùng chuột rúi thịt vững chắc rồ tê mỡ, vì hắn tiếp xuống nặng lao động chân tay đánh xuống nền móng vững chắc. Làm sao xây dựng công sự, Lâm Mặc ngày hôm qua liền tại trong lòng làm tốt bản thiết kế. Hắn mục tiêu thứ nhất là giải quyết cấp thiết nhất chống ẩm cùng thoải mái dễ chịu độ vấn đề, chế tạo một tấm cách mặt đất giường. Đá vôi hang động đá vôi âm lãnh khí ẩm sẽ từ mặt đất liên tục không ngừng thẩm thấu đi lên, trường kỳ trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, rất dễ dẫn đến mất ôn hòa phong hàn. Lâm Mặc lại lần nữa thâm nhập phong bụi rậm ở giữa cánh rừng, tìm kiếm đến càng nhiều lớn bằng cánh tay, tương đối thẳng tắp gỗ chắc cảnh, cùng với đại lượng khô khan tài liệu, đại lượng cây dương xỉ loại lá cùng mũi nhọn kỳ, bọn họ khô khan phía sau mềm dẻo mà đầy có giãn, là cực tốt nệm bổ sung vật. Trừ cái đó ra, Lâm Mặc còn đặc biệt góp nhặt mấy bó lớn mùi hương thơm nhãn thơm cảnh lá cùng lá ngải cứu, những này không chỉ có thể khu trùng, bản thân mùi cũng có thể ở một mức độ nào đó cải thiện trong động không khí. Đi tới đi lui mấy lần, đậu cầu bình đài chất đống vật liệu xây dựng đã có thể nhìn. Trở lại trong động, Lâm Mặc bắt đầu thi công. Hắn trước tại kế hoạch xem như ngủ khu bên trong nơi hẻo lánh, tuyển lựa 4 cái điểm, dùng thạch truy cùng dao sinh tồn phối hợp, đào móc ra 4 cái hố cạn. Tiếp lấy, hắn đem 4 cái tráng kiện nhất, bền chắc cây sồi lịch gậy gỗ dưới đáy bóp nhọn, một mực kháng vào hố cạn bên trong, xem như chân giường trụ cột. Sau đó, hắn lấy cái này 4 cái trụ cột làm cơ sở điểm, dùng càng mảnh một chút gậy gỗ, dùng vỏ cây dây thường buộc chặt, xây dựng lên một cái cách mặt đất ước chừng 30 cm cao hình chữ nhật giếng chữ cách khung giường. Khung giường hoành phóng túng gậy gỗ ở giữa chặt chẽ sắp xếp, bảo đảm chịu trọng lực năng lực. Cái này kết cấu ổn. Mặc thân cái này thợ mộc sống, không có 10 năm bản lĩnh ta đều không tin. Cuối cùng không cần ngủ trên mặt đất. Ở bước mặt đất thật muốn mệnh. Khung giường hoàn thành, kế tiếp là đặt ván giường cùng nệm. Lâm Mặc đem thu thập đến mảnh gỗ chắc nhánh chặt chẽ sắp xếp tại trên thành giường, tạo thành một tầng kiên cố tầng dưới chót. Sau đó, hắn đem khô khan tông bao tạ cây dương xỉ, mũi nhọn kia cùng với nhãn thơm cảnh lá tầm tầm trải xếp đi lên, mỗi trải một tầng đều dùng sức ép chặt, mãi đến độ dày đạt tới gần 20 phần, tạo thành một cái mềm dẻo mà đầy có giãn to lớn nệm cao su. Tầng cao nhất, hắn trải lên tương đối bằng phẳng lá chuối tây cùng mảng lớn cây dương xỉ lá, làm cho mặt giường càng thêm bóng loáng thoải mái dễ chịu. Mẹn mẹn ngồi lên thử một chút, một cỗ khô khan ấm áp xúc cảm liền từ dưới thân truyền đến, cùng lúc trước trực tiếp tiếp xúc lạnh như băng mặt cảm giác cách biệt một trời. Tiếp xuống, hắn bắt tay vào làm ưu hóa lò sưởi. Trước kia tùy ý xây dựng đống lửa nóng hiệu suất thấp, lại tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Lâm Mặc tại khoảng cách giường không gần không xa vị trí, dùng hôm nay đập đến bằng phẳng xa thạch mảnh, lũy thế một cái hình tròn, mở miệng hướng giường phản xạ lò sưởi. Thạch phiến có thể hấp thu đồng thời phản xạ nhiệt lượng, để ấm áp càng đất tập trung dẫn hướng ngủ khu. Hắn tại lò sưởi phía sau còn cần hòn đá xây một đạo tường thấp, tiến một bước tăng cường nóng phản xạ hiệu quả, đồng thời ngăn cản khí lưu, dùng hỏa diễm càng ổn định. Trong huyệt động không gian từng bước thu nhỏ, Lâm Mặc quan sát một chút còn lại không gian, tại giường đối diện dưới bất động. Hắn lợi dụng 2 cây thiên nhiên nổi bật mang đá cùng một cái hoành giá gậy gỗ, xây dựng một cái giản dị công cụ tường. Dao sinh tồn, thạch truy, dự bị thạch phiến, buộc chặt tốt vỏ cây dây thừng chờ công cụ được phân loại treo hoặc để bên trên, liếc qua thấy ngay, lấy dùng thuận tiện. Tại tới gần đầu cầu, thông gió hơi tốt nơi hẻo lánh, hắn dùng mấy khối khá lớn bằng phẳng tảng đá đi một cái món ăn đài dùng cho xử lý đồ ăn. Cái kia thiên nhiên lom phiến đá bị rửa sạch phía sau, vững vàng đặt ở phía trên. Cuối cùng, hắn đối cái kia quạt cửa gỗ tiến hành thăng cấp. Hắn dùng còn lại cấu vỏ cây dây thừng cùng gọt chế đinh gỗ, làm ra một cái đơn giản lướt ngang then cửa. Cửa từ nội bộ đóng lại phía sau, đem cửa then cài quét ngang vào cố định tại trên vách động dây leo vòng bên trong, liền có thể từ nội bộ đem cửa một mực khóa kín, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Mặc thần công sự vẫn là trước sau như một bước chắc cái này hàng công sự còn rất có cảm giác an toàn rất hiếu kỳ cái kia giường ngủ dậy đến là cái dạng gì lần này thành người tiện sử chương 145, giáp cùng Lý Ngang chương 145, giáp cùng Lý Ngang khoảng cách Lâm Mặc vị trí phong bụi dậm ước chừng 20 km bên ngoài, một mảnh càng thêm dốc đứng đá vôi rừng đá khu, thủy thủ giáp đang đối mặt hắn hoang dã cầu sinh cuộc đời bên trong chưa bao giờ gặp qua nghiêm trọng tiêu chiến. Giác lựa chọn ban đầu điểm hạ cánh là một mảnh chật hẹp đáy cốc, hai bên đều là gần như thẳng đứng màu xám trắng vết đá. Ý nghĩ của hắn rất trực tiếp, tìm kiếm chỗ cao, thu hoạch được tầm mắt, từ đó quyết định bước kế tiếp tiến lên mục tiêu. Bằng vào kinh người quyết đoán cùng xuất sắc leo lên năng lực, hắn chọn chúng một tòa nhìn như có thể leo lên phong trụ, bắt đầu chật vật tay không leo lên. Giác tuyển thủ hành động vô cùng quả quyết, hắn nắm giữ cường đại chi trên lực lượng cùng dũng khí. Phong thu bên trong, Long Gia phê bình nói, nhưng lông mày cau lại. Nhưng tại đá vôi hình dạng mặt đất tiến hành tay không leo núi, nguy hiểm cực cao. Nham thạch chất lớp, điểm dừng chân có thể không hề vững chắc, mà còn một khi thất thủ đẳng ca nói tiếp, còn không phải sao. Ta nhìn xem đều run chân. Cái này lão ca là thật là mạnh a, không hổ là dám cùng Mặc Thần ở trên biển báo tố thuyền hạng người. Nhưng đây chính là đá núi, không phải bong tàu a. Giáp bằng vào một cỗ dũng mãnh, sắp thực bò tới độ cao tương đương, thậm chí tại một chỗ khe đá bên trong phát hiện một cái tổ chim, thu hoạch 2 cái trứng chim. Nhưng mà liền tại hắn tính toán tiến một bước thăm dò phía trên hang động một chỗ có thể thu hoạch càng tốt tầm mắt mỏm núi đá khúc lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Tay phải hắn chế trụ cùng nhau xem giống như kiên cố nham thạch đột nhiên buông lỏng rơi. Giáp cả người bỗng nhiên ngửa về sau một cái, toàn bộ nhờ 5 ngón tay trái gắt gao móc ở một chỗ khác khe đá, cả người giống một mảnh lá cây treo ở cao mấy chục mét trên vách đá, hai chân tại trên không phí công tìm kiếm lấy lực điểm. Đá vụn rầm rầm rơi xuống, thật lâu mới chuyển đến ngột ngạt vang vọng. Đậu phộng, muốn xảy ra chuyện. Rắc, nắm chặt ra. Ta cũng không dám nhìn. Quá dọa người. Phong trực tiếp màn ảnh đi sát đằng sau cái này kinh tâm động phách một màn. Phong thu bên trong, Tiêu Tiêu dọa đến bịt miệng lại, Tàng Hồ lão sư cũng nín thở. Rắc chán nổi gân xanh lên, cánh tay trái bắp thịt sôi sục, to lớn sức kéo để hắn cảm giác bả vai mấu chốt sắp xé rách. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lợi dụng hạch tâm lực lượng khống chế lại thân thể đồng đường, chân phải cẩn thận từng ly từng tí mò về phía dưới một chỗ nhỏ bé nhô lên. Một lần, hai lần, cuối cùng, mũi chân vững vàng đập lên. Hắn thu được ngắn ngủi thở dốc, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Tay trái chế trụ khe đá biên giới sắp bén, đã bắt đầu cắt vỡ ngón tay của hắn, máu tươi lẫn vào mồ hôi, để cầm nắm thay đổi đến càng thêm khó khăn. Hắn cách phía trên mỏm núi đá khung cùng phía dưới đặt chân bình đài đều có khoảng cách nhất định, lâm vào tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Hắn hiện tại nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Long ra ngữ khí ngưng trọng, hoặc là nâng lên dư dũng, thử nghiệm dùng thụ thương tay tiếp tục hướng bên trên leo lên, nhưng tỷ lệ thành công không biết, nguy hiểm cực lớn, hoặc là quả quyết từ bỏ, nghĩ biện pháp bên dưới lui đến vừa rồi phát hiện bình đài, nhưng bên dưới lui độ khó cùng nguy hiểm đồng dạng không thể khinh thường. Mỗi một lần phát lực cũng có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Giáp thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn xa không thể chạm mỏm núi đá khung, lại cúi đầu liếc qua phía dưới. Trên mặt hắn hiện lên một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là tại bên bờ sinh tử rèn luyện ra lý trí. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thử nghiệm đem trọng tâm chậm chạp rời xuống, chuẩn bị tiến hành nguy hiểm cực cao cực hạn bên dưới lui. Lựa chọn của hắn là sáng suốt. Tàng Hồ lão sư nhẹ gật đầu, tại sinh tồn bên trong, có khi lui một bước là vì càng tốt tiến lên. Tốt tại đến tiếp sau bên dưới lui chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, làm giác chân đạp ổn bình đài, trán của hắn đã che kín mồ hôi. Kế hoạch thất bại, mang đến cho hắn vết thương còn có đại lượng thể lực tiêu hao. Giác hít sâu vài khẩu khí bình phục một cái tâm tình, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Tại một mảnh tương đối phong thả, nhưng mang đá san sát đá vôi bãi đất cao bên trên, đến từ Singapore mới tuyển thủ Lý Ngang đang cố gắng dùng lý tính đối kháng mảnh này nguyên thủy chi địa. Lý Ngang là máy móc công trình cùng tài liệu khoa học tiến sĩ, cùng những tuyển thủ khác so sánh, hắn tin tưởng vững chắc tinh chuẩn số liệu cùng hiệu suất cao công cụ là chiến thắng tự nhiên mấu chốt. Túi đeo lưng của hắn là đặc chế, bên trong trừ cơ sở giao sinh tồn, còn chứa cỡ nhỏ nhiều chức năng công cụ kìm, độ chính xác cao la bàn, chống nước cuốn sổ cùng bút, một nhỏ cuốn cường độ cao dây câu, cùng với mấy món hắn tự xưng sinh tồn phụ trợ linh kiện nhỏ. Hắn công sự tuyển địa điểm vô cùng số liệu hóa là kết hợp ánh mặt trời góc độ, lựa chọn một chỗ lưng tựa mang đá, mặt đất tương đối khô khan lại tầm mắt chống trải vị trí. Lý Ngang không có nóng lòng xây dựng truyền thống công sự, mà là trước tiêu tốn rất nhiều thời gian, dùng dao sinh tồn cùng công cụ kìm, đem thu thập đến gỗ chắc côn cùng mềm dẻo dây leo, lắp ráp thành một cái kết cấu tinh chuẩn bao nhiêu dàn khung. Lý Ngang tuyển thủ mạch suy nghĩ vô cùng đặc biệt. Phòng thu bên trong, Tàng Hồ lão sư đầu tiên chú ý tới hắn, hắn tựa hồ tại vận dụng công trình học nguyên lý tiến hành doanh địa kiến thiết. Nhìn cái kia dàn khung, thiết điểm dùng cùng loại cầu kết cấu tam giác chống đỡ, trên lý luận vô cùng vững chắc. Đang ca tò mò giương cổ lên, cái này ca môn nhi là đến làm nghiên cứu khoa học à? Cái này công sự đi phải cùng kiến trúc công trường giống như, thoạt nhìn hình như có chút đồ vật. Đi ra dàn khung về sau, Lý Ngang không có tiếp tục xây dựng, mà là bắt đầu tại bản bút ký bên trên cực nhanh viết họa, rất nhanh bản bút ký bên trên liền hiện đầy rậm rạp chẳng trị công thức cùng với con số. Tô tô vẽ vẽ cái gì đâu? Đây là tại làm thí nghiệm. Tựa như là tại tính toán đến tiếp sau cần bao nhiêu tài liệu. Đại Xuân, ngươi cùng người khác không giống trải qua một phen tính toán, Lý Ngang lòng tin tràn đầy lại lần nữa xuất phát, mục tiêu là thu thập được đầy đủ xây dựng công sự tài liệu. Bước tiến của hắn thần tốc mà kiên định, trong đầu còn đang không ngừng ưu hóa công sự chịu lực hình mẫu. Ban đầu lộ tuyến rất rõ ràng, hắn dọc theo một đầu khô cạn suối giường hành đầu, vật tham chiếu rõ ràng. Nhưng làm hắn dựa theo bản đồ bèo vào một mảnh thoạt nhìn gần như giống nhau như lúc núi đá bấy lúc, vấn đề bắt đầu hiện rõ. Đá vôi hình dạng mặt đất trí mạng nhất đặc tính một trong, độ cao cùng chất hóa. Vô số tương tự màu xám trắng núi đá, rắc rối phức tạp sắp xếp, dầm dạp thảm thực vật tiến một bước làm mơ hồ địa hình nhỏ bé đặc thù. Lý Ngang dựa vào bước đo cùng la bàn định vị, lại xem nhẹ dưới chân địa hình biến hóa vi diệu cùng thảm thực vật nhỏ bé khác biệt. Hắn chuyên chú vào tìm kiếm lý tưởng dây leo cùng thạch phiến, không ngừng mà khom lưng thu thập, bỏ vào lâm thời bệnh cái gùi bên trong. Thời gian tại chuyên chú lao động bên trong phi tốc trôi qua. Coi hắn cuối cùng cảm thấy tài liệu thu thập đến không sai biệt lắm, nâng người lên, chuẩn bị theo đường cũ trở về lúc, hắn sửng sốt. Trước mắt là ba đầu thoạt nhìn gần như không có gì khác nhau núi đá ở giữa chật hẹp thông đạo. Hắn lúc đến là đi cái kia một đầu. Hắn tự tin nhớ lại bản đồ cùng la bàn số ghi, lựa chọn trong đó một đầu. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, xung quanh cảnh tượng lại càng lạ lẫm, cũng không có xuất hiện hắn trong trí nhớ xem như vật tham chiếu cây kia hình thù kỳ quái nên khách tùng. Lý Ngang dừng bước lại, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu la bàn cùng bản đồ. Phương hướng không sai a, hắn tự lẩm bẩm, cau mày. Hắn thử nghiệm bò lên bên cạnh một ngọn núi đá thấp bé chỗ, hy vọng có thể thu hoạch được tầm mắt, nhưng bốn phía đều là gần như giống nhau độ cao núi đá, giống như to lớn tảng đá mê cung, đem hắn một mực vây ở trung ương. Bầu trời bị cắt chém thành khối nhỏ, tầng mây che đậy mặt trời, liên thông qua quang ảnh phán đoán phương hướng đều thay đổi đến khó khăn. Một loại nhỏ xíu, tên là bối rối cảm xúc, bắt đầu giống như dây leo quấn lên trong lòng của hắn. Nguy rồi, nguy rồi. Công trình sư hình như là đường. Ta liền nói đá vôi địa hình này rất dễ dàng chuyển hướng. Hắn bản đồ cùng la bàn vô dụng sao? Nhìn xem tốt gấp gáp a. Ngày hình như cũng bắt đầu âm. Phòng thu bên trong, màn ảnh cắt tới Lý Ngang bên này. Tiêu Tiêu đầu tiên kinh hô, ai nha, Lý Ngang tuyển thủ có phải là tìm không được đường trở về? Hắn nhìn xem buồn ngủ quá nghi ngờ bộ dạng. Đàng ca vô đuổi, ngươi nhìn. Ta nói cái gì tới? Loại này địa phương không chú ý liền dễ dàng luống cuống. Tảng đá kia sơn trưởng đến đều một cái dạng, liền mẹ nó theo vào phục chế gián mê cung giống như. Long gia biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc, Lý Ngang gặp tại hoang dã, nhất là tại đám bôi, sa mạc, cánh đồng tuyết cái này thiếu hụt rõ ràng vật tham chiếu địa hình bên trong nguy hiểm nhất tình hình một trong, lạc đường. Hắn công cụ cùng lý luận bản thân không có sai, nhưng hắn có thể quá mức ỷ lại bọn họ, mà xem nhẹ dã ngoại hành tàu bên trong mấu chốt nhất một điểm, kéo dài hoàn cảnh quan sát cùng biển báo giao thông thiết lập. Tàng Hồ lão sư nói bổ sung, tại địa hình phức tạp tiến lên, nhất là tại thu thập vật tư lúc, nhất định phải thường xuyên quay đầu xác nhận lai lịch cảnh tượng, đồng thời tại mấu chốt tiết điểm thiết lập bắt mắt, không dễ bị phá hư bảng chỉ đường, ví dụ như đắp lên thạch tháp, tại đặc biệt phương hướng bẻ gãy cảnh cây trở. Điểm này rất nhiều dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú tuyển thủ đều làm rất tốt, Lý Ngang hiển nhiên đắm chìm tại hắn tài liệu thu thập nhiệm vụ bên trong, xem nhẹ điểm này. Lý Ngang ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn thử nghiệm dùng lý tính phân tích. Ta rời đi doanh địa ước chừng nửa giờ, bình quân đi bộ tốc độ ước chừng mỗi giờ 3 cây số, nhưng thu thập hao phí đại lượng thời gian, thẳng tắc khoảng cách có lẽ sẽ không vượt qua 2 cây số. Ta có lẽ còn tại doanh địa xung quanh khu vực. Hắn quyết định áp dụng mở rộng chu vi hình tròn lục soát pháp lấy trước mắt điểm làm tâm điểm, lấy nhất định bán kính chậm chạp đi vòng, hy vọng có thể đụng vào đường quen thuộc đường hoặc là nhìn thấy chính mình doanh địa. Nhưng mà, đá vôi hình dạng mặt đất tính chất phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, hắn chu vi hình tròn thường thường bị không cách nào thông hành vách đá hoặc rừng rậm ngăn chặn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái gùi bên trong tài liệu thay đổi đến càng ngày càng nặng nề, giống như Lý Ngang tâm tình vào giờ khắc này. Bầu trời càng thêm âm trầm, biểu thị lại một tràng mưa xuống sắp xảy ra. Nếu như không thể tại trời mưa phía trước tìm tới đường trở về, chất nước mặt đất cùng tầm nhìn giảm xuống khiến cho tình huống càng thêm chuyển biến xấu,